Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính bạch trên chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử, hôm nay nhân ngày vía của Đức Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát và cũng để một lần nữa nhìn lại một năm tụng đọc và thọ trì bản kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng do Đại Đức Thích Đạo Tịnh hội tập. Đã có rất nhiều câu chuyện nhiệm màu được chia sẻ và trong ngày hôm nay, toàn thể đạo tràng của chúng ta lại một lần nữa được lắng nghe những câu chuyện nhiệm màu của các Phật tử trong đạo tràng của chúng ta trong thời gian qua từ kinh nghiệm tu tập và hành trì bản kinh này đã rút ra được. Trong chương trình ngày hôm nay, về tham dự và chứng minh trong chương trình, chúng con xin cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Đạo Tịnh, Trưởng Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, chủ trì Chùa Khai Nguyên, Chùa Tản Viên, Chùa Vân Lai, chúng con xin cung kính giới thiệu. Chúng con cũng xin cung kính giới thiệu quý chư tôn đức tăng ni trong Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam hôm nay cũng về đây dự chương trình. Chúng con xin cung kính giới thiệu chung. Và để bắt đầu chương trình ngày hôm nay, xin mời toàn thể đạo tràng ta cùng đến với sự chia sẻ của Phật tử Nguyễn Thị Liên, pháp danh Tịnh Liên ở Tản Đính Ba Vì. Xin mời Phật tử đứng lên giới thiệu và cùng chia sẻ câu chuyện của mình cho tất cả các bạn đồng tu được biết. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, kính bạch các chư tăng. Thưa tất cả các Phật tử đồng tu, con là Nguyễn Thị Liên, pháp danh Tịnh Liên ở thôn An Hòa, xã Tản Đính Ba Vì. Hôm nay con rất vui được chia sẻ cùng đạo tràng. Thực ra thì bản thân con là người biết Phật pháp đến bây giờ con nói là cũng rất là ân hận, bởi vì con quá muộn. Chính xác là con theo Phật pháp được từ 25 tháng 10 năm 2015. Bởi vì sau một cái sự kiện rất lớn của gia đình thì con mới biết đến Phật pháp. Còn trước đây thì có nhiều bạn bè đã chuyên tu ở các chùa mà đến để chia sẻ với con thì con cứ không tin. Con cứ cho là làm gì có cái chuyện đấy. Thế nhưng mà sau khi mà sự việc trong gia đình nhà con xảy ra, đó là lúc ông chồng con bị mất, thì con có thôi gọi là lúc đấy là bảo thôi cứ đến liều mời đạo tràng xem sao. Thế thì mời đạo tràng đến thì các Phật tử mới trợ niệm cho. Thế thì sau con mới thấy là nó quá nhiệm màu. Bởi vì khi mà nhà con bắt đầu tắt hơi thì mắt thì một bên phải thì nhắm, bên trái thì mở, mà miệng thì há ra. Thế thì con bé con nhà con nó mới bảo là bà ấy cho cháu lên cho bóp miệng cho bố cháu. Thì là bà đấy không cho. Thế bảo là thôi cứ để đây cho các bà làm đã. Thế thì sau một thời gian tụng niệm thì tự nhiên thấy miệng thì mím lại và mắt cũng nhắm mà da rẻ rất là đẹp. Đấy thì là con thấy cái thứ nhất là con đã bắt đầu tin. Cái thứ hai nữa là từ cái chỗ đấy thì tất cả nhà trai gái dâu rể cháu nội cháu ngoại là tất cả đứng lên ba gian nhà để mà làm lễ cho ông. Đấy. Thế một cái thứ hai nữa là sau khi đấy thì con cũng theo đạo tràng là đi đến chợ niệm cho một bà cụ. Tức là đã 91 tuổi đấy, ở thôn bên cạnh. Thế thì sau khi đã trợ niệm thì gia đình người ta cũng không tin lắm. Cho nên là đến từ lúc 12 giờ đêm cho đến 6 giờ sáng thì gia đình người ta xin các cụ nghỉ để cho gia đình tắm rửa cho cụ cháu. Thế thì đạo tràng ra về. Thế thì đến hôm sau thì cô con gái của cụ đấy cụ mới bảo là ôi trời ơi bác ơi, thế nào mà tài quá, Bởi vì đầu tiên là cụ em bị tai biến, thì đấy như các bác về ấy, thì là chân cụ vẫn co, một tay thì quặp lên thế này, không gỡ được ra. Thế mà cái vết loét ở lưng thì nát bét ra, mà bao nhiêu các loại thuốc chị em nhà em làm nhưng mà không khỏi. Nhưng mà tại sao sau khi mà các bác về chúng em thay rửa cho cụ em thì tự nhiên chân lại duỗi được ra, tay duỗi được ra bình thường. Mà cái vết loét thì phải nói là quá tài tình, nó khô cảnh thành ra nó không còn một tí nào ướt, mà không hiểu rằng là nó bị như thế nào mà nó lại như thế. Thế thì con cũng mới bảo rằng là đấy, để từ đấy để các bà để xem là Phật Pháp nhiệm màu đến như thế nào. Đấy là trường hợp mà con đã được chứng kiến hai vong là như thế. Thế còn bây giờ cái nhiệm màu của con mà con thấy là nó trong gia đình con quá hoan hỉ. Bởi vì thứ nhất là đấy, hôm nay có một số bà mà ở cùng làng mà đi xuống đây thì các bà đã biết. Thằng con trai đầu của con ấy thì nó cũng có vợ con rồi, vợ nó cũng là giáo viên. Nhưng mà rất là đau lòng vì nó, bởi vì có những hôm 1 giờ vợ nó điện là mẹ xuống nhanh lên. Thế thì con lại phải đạp xe xuống hoặc là một mình lóc cóc có khi là phóng xe máy xuống. Thế có hôm thì 3 giờ sáng thì làng xóm người ta bảo bà nhanh lên, chúng nó đập phá hết rồi, bà xuống nhanh lên, chúng nó sắp đánh nhau. Phải khổ như thế. Thế nhưng mà cái thân già thì cứ lóc cóc đi xuống để giải quyết. Thế đấy, thế nhưng mà từ khi mà con biết theo Phật Pháp thì đến bây giờ cháu ngoan 100%. Mà họ hàng bây giờ ai cũng bảo không hiểu tại sao cái thằng này bây giờ nó quá ngoan, nó còn quá luôn ý. Thế mà mọi khi là nó cứ đi đến thâu đêm hoặc là 2-3 giờ sáng nó mới về, nó vét nhè ra. Thế nhưng mà đến bây giờ thì rất là ngoan, về là đi lái xe. Thế nhưng mà thậm chí thì đến bây giờ mà nói là nó bảo nó làm cái gì nó làm cái đấy. Mà nó vừa rồi nó còn cũng bảo mấy vợ nó là bây giờ anh chỉ muốn xuống chùa thôi, anh muốn xuống chùa để anh, nếu mà thầy cần lái xe thì anh lái xe cho thầy. Thế mà thầy mà cần mà người mà gọi loa hậu cổng là anh làm gọi loa hậu cổng cho thầy. Đấy, nó bây giờ nó lại đến mức độ là như thế. Thế còn đối với các cháu nhỏ thì khóa tu của các cháu học sinh vừa rồi là nhà con nội ngoại là 8 đứa cháu tu tại đây. Thế và có hai cái cháu mà nó hay múa quạt ấy, hay múa cái cánh diều ấy, đấy là chính là hai đứa cháu ngoại nhà con. Thế còn một cái nhiệm màu nữa là con có một con bé con gái thì là cháu là ngày trước cháu chuyên đi hầu đồng, mà năm nào cũng phải đi hầu, mà đi hầu thậm chí còn phải đi vay lãi, không có tiền. Đấy, nó không có nghề nghiệp, nó ở nhà bán hàng thôi, nhưng mà cứ đi vay lãi để hầu. Thế rồi nhà nó làm một cái nhà mã, giàn mã to, ngựa voi các thứ đầy đủ. Thế nhưng mà con bảo nó, bảo thôi con ạ, cái nghề làm mã này là cái nghề làm giả dối ấy, thì đừng làm nữa, mà sau cái đời sau này nó không ra cái gì đâu. Thế nó lại trợn mắt lên, nó bảo nghề kiếm sống của con, mẹ nói thế rồi con ăn bằng cái gì, con lấy cái gì để con kiếm sống. Thế thì thằng con rể thì nó lại cũng đi lái xe cho các sư ở nhà chùa dưới Hà Nội vào Nam ra Bắc bao nhiêu năm rồi. Thế nó bảo mẹ, thôi mẹ thông cảm, bởi vì đây là cái nghề chúng con kiếm sống. Thế nhưng mà cũng không biết là rung rủi như thế nào. Thế mọi khi cháu bán xôi ở cổng trường ấy thì chỉ mỗi ngày được có 3 cân ấy, mà có khi còn ế. Thế nhưng mà bây giờ tự nhiên lại có một người lại đến để bảo là có đi Bắc Ninh không. Thế là xuống Bắc Ninh, bây giờ xuống tham quan ở dưới đấy. Thế là vào ngay được cái khu công nghiệp. Thế bây giờ bán là cháu bán được 15 cân gạo xôi một ngày, lại còn hàng trăm cái bánh mì, lại còn bánh rán, bánh trôi các thứ. Đấy, thế thì đấy là cũng là một cái mà may mắn đưa đến. Đồng thời một cái điều nữa là vừa rồi nó bảo là mẹ cho con mượn xe tải. Và thì đi chở gì? Con chở mã, con đi lên, con cho người ta tất. Thế như vậy là nó chở 2 ô tô mã, voi ngựa rồi thì quần áo mã, mũ nón này khác, nó bỏ hết. Nó bảo thôi bây giờ con nghe mẹ rồi, con chả làm mã nữa. Đấy, thì đấy là một cái mà con đã thấy là cũng rất là mừng. Xin chia sẻ với mọi người, đấy là con thấy quá thực tế. Đấy, thì con cũng xin phép đã được chia sẻ với các thầy và các chức tăng ni, rồi thì các Phật tử. Câu chuyện của con đến đây là hết. Xin cảm ơn ạ.
Chúng ta vừa nghe Phật tử Nguyễn Thị Liên, pháp danh Tịnh Liên ở Ba Vì kể về cái câu chuyện sự mầu nhiệm. Sự mầu nhiệm thứ nhất thì chúng ta thấy là đương nhiên rồi, sự mầu nhiệm thứ hai cũng được. Thế các vị để đấy là cũng là mình cứ nhất tâm mình tụng kinh niệm Phật, mình có phước. Cái đấy ở trong nhà Phật gọi là mình có phúc báo. Cái tội mình diệt, phúc mình tăng lên thì mọi cái nó sẽ được giải quyết một cách êm thấm. Đó là do công đức của mình chứ không phải là Phật. Thì mọi cái, mọi sở cầu của mình á, nó dần dần nó sẽ được như ý. Giống như ở Tây Phương Cực Lạc á, trong kinh Vô Lượng Thọ nói là gì? Muốn ăn thì tự nhiên gì khởi tâm niệm muốn ăn thì tự nhiên thức ăn gì liền có ngay trước mắt. Ăn xong một cái thì có cần phải đi dọn dẹp không? Không phải đi dọn dẹp, tự nhiên cái đĩa bát mâm bàn lại gì lại tự biến đi. Và hôm sau như thế muốn ăn thì nó lại hiện lên như thế. Đó là gì? Do phúc báo mà có. Giống như ông vua vậy. Giống như ông vua mà đến bữa ăn ông có phải đi xuống bếp nấu cơm không? Không, ông phải đi cày sâu cuốc bẫm mới có cơm, có gạo để ăn không? Không. Nhưng mà ông gì? Mỗi bữa có thể ăn hàng trăm món. Người kẻ hầu người hạ mang đến tận nơi, ăn xong rồi dọn dẹp đi. Đó là người có phúc báo. Nhưng có phải ai cũng làm vua được không các quý vị? Chúng ta thấy họ có kẻ hầu người hạ như thế, chúng ta xưng là ta cũng là vua ở đây, có được không? Ta xưng hôm trước hôm sau thì ta ngồi trong nhà đá. Đúng không? Ta ngồi trong nhà đá. Thậm chí như ngày xưa còn bị chu di tam tộc nữa thì còn khổ nữa. Hoặc chu di cửu tộc nữa. Cho nên chúng ta phải biết cái phúc báo quan trọng lắm. Vì vậy mà chúng ta muốn thành tựu được sở nguyện gia đình ấm êm, gọi là âm thì siêu, dương thì thái, hay là dương thì thịnh đó, thì chúng ta phải nhất tâm hướng Phật, bố thí làm lành, lãnh giữ hành thiền, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường. Tất cả các việc thiện chúng ta có thể làm được thì chúng ta đều cố gắng để làm, thì chúng ta đều tăng phúc lên, thì mọi sở nguyện chúng ta sẽ được biến cái sự tụng kinh chúng ta thành sự nhiệm màu ngay trong cuộc sống này. Không phải là đi chờ ở đời sau mới được vãng sinh, lúc đó mới là nhiệm màu. Đấy, như câu chuyện vừa qua chúng thấy nhiệm màu ngay ở cuộc sống này. Ví dụ con bảo nó bỏ hàng nghề hàng mã, vì nghề hàng mã. Thì xin thưa các vị, trong cái điển tích của ngài Quán Âm thì hiện ra ngài nói rằng ở trên đời có ba hạng người Bồ Tát Quán Âm không thể cứu được. Đó là hạng người làm mắm, hạng người thứ hai là làm người buôn bán đồ hàng mã, hạng người thứ ba là người gì? Buôn bán đồ quan tài. Đó. Ba cái hạng người này Bồ Tát Quan Âm không thể cứu họ. Vì sao lại người hàng mắm không cứu được? Vì họ làm quá nhiều việc ác. Mắm thì làm bằng cái gì? Làm bằng các loài tôm, cua, cá, ốc, hải sản ở ngoài biển, ngoài sông. Họ đánh về được bao nhiêu con to, con nhỏ đều cho vào cái bể, và để nó thối rữa ra. Khi họ lọc những cái nước đó, họ đem họ đun lên, nấu cho chúng ta ăn, bán cho chúng ta ăn. Nước mắm càng ngon á, thì có nghĩa là gì? Càng nhiều con cá nó thối rữa ở trong đó, con vật nó thối rữa ở trong đó. Mà thậm chí là gì? Càng ngon càng ngọt á, thì càng nhiều giỏi. À, các vị cứ thử mà xem. Tôi ngày xưa chơi học cùng với một thầy ở Quảng Ninh, đi ra thăm cái bể mắm, cái bể làm nước mắm của người dân á. Đi biển về bao nhiêu những cái hải sản mà nó chết, nó thiêu, nó thối, cho vào đấy hết. Cho vào đấy kể cả con trâu, con bò hay là con ngan, con gà, con vịt, không vặt lông đâu. Chết hết tất cả vào cái bể đó luôn. Chung vào đó, và cái giòi nó lúc nhúc ra. Chính mắt tôi thấy rồi. Tất nhiên ngày đấy tôi đã ăn chay rồi, xuất ra ngày nào thì tôi ăn chay ngày đó. Cho nên là không bao giờ ăn cái nước mắm ấy nữa. Nhưng mà nhìn thấy và mới thấy là ngày xưa mình ở nhà cứ thích đi mua nước mắm ngon để ăn. Và ăn cái đó thì mình bây giờ lúc đó nhìn thấy mới ghê. Ghê không thể nào mà tưởng tượng được họ lại làm như thế. Chính vì vậy cho nên Quan Âm Bồ Tát ngài bảo rằng cái người làm nghề làm mắm là cái tội ác rất lớn. Tội ác rất lớn, cho nên vì tội ác lớn như vậy Bồ Tát Quan Âm không thể độ được. Hàng người thứ hai là hàng làm mã. Mã tức là làm đồ giả, gọi là lừa dương và dối âm. À, lừa dương dối âm hay là lừa âm dối dương cũng được, làm cho âm dương bị đảo lộn. Đức tin con người ta nó tin theo một cái cách là mù quáng, đi sai lệch với quy luật nhân quả và đạo đức của thế gian. Họ cứ nghĩ rằng sống ở trên đời làm ác, chết đi rồi á thì ở dưới kia chỉ cần con cháu á đốt nhà lầu xe hơi xuống cho thì ở dưới các cụ sẽ được hưởng nhà lầu xe hơi. Thậm chí ở ngoài Hà Nội những cái nhà giàu có các vị biết không? Mua toàn loại xe đắt tiền, thậm chí mua hẳn con Boeing 747 cho các cụ. Thậm chí cả đời lúc còn sống chưa được đi máy bay bao giờ. Nhưng chết đi mỗi một mình một cái Boeing bay ở dưới quê âm, vi vu dưới quê âm đi dạo chơi, đi du lịch ở dưới đó. Có không? Không bao giờ có. Đấy chỉ là gọi là lừa âm dối dương. Hay là lừa dương dối âm. Cho nên làm cái nghề đó, Quán Thế Âm Bồ Tát nói rằng ngài cũng không thể cứu được. Còn ai cứu được thì Bồ Tát không biết, nhưng Bồ Tát không thể cứu được cả người thứ hai đó. Vì vậy mà là Phật tử, chúng ta nên thay đổi cái nghề nghiệp đó để kiếm sống. Trong cuộc sống chúng ta vẫn phải kiếm sống, nhưng thay đổi nghề nghiệp. Đó. Và cái thứ ba, Bồ Tát không thể cứu được, đó là nghề buôn bán quan tài. Đấy, buôn bán quan tài, nhưng ở đây chúng ta phải phân ra gì? Nghề buôn bán quan tài không phải người nào bán quan tài cũng là người xấu. Ví dụ người họ gì, họ nghĩ bằng khởi cái tâm thiện, và họ mở ra cái cửa hàng đó và gì, ở ví dụ cả làng, cả xã, hoặc cả phố không có ai bán cái đồ đó, khiến cho trong phố khi mà có người mất, mọi người phải chạy đôn chạy đáo đi xa mới có thể mua được, rất vất vả. Thì họ thấy như thế họ thương, họ khởi cái niềm thương, họ lấy về họ để họ bán được cái nào thì bán. Bao giờ có ai chết họ tự đến thì để bán, thì trường hợp đó không sao. Đó là cũng là một việc bán quan tài, nhưng mà là việc thiện, hướng thiện, vì cái thiện tâm lo cho dân cho làng phải đi xa mà bán, chứ không phải. Nhưng còn á, bình thường mà chúng ta bán, mở mắt ra cho đến chiều tối lại, ngày nào không bán được cái nào, chúng ta khởi tâm gì ấm ức và nghĩ rằng là gì, tại sao hôm nay không bán được cái nào, và mong rằng ấy, ngày mai, nay không bán được cái này cái nào thì ngày mai sẽ gì, đi lên thắp hương ở ban thờ thần linh thổ địa thần tài thổ công nhà mình, gia tiên nhà mình á, bảo cả tuần nay trời mưa hoặc là cả tuần nay trời nắng ấm, con chả bán được cái nào, mong á, thần linh thổ địa thần tài làm sao cho sang tuần tới con phải bán được vài cái hoặc vài chục cái, khởi ra cái tâm bán được vài cái vài chục cái, như thế có nghĩa là mong cho gì, trong dân trong làng trong xã là có người gì, trong tuần tới phải có vài người chết, cho nên nó khởi cái ác tâm như thế. Vì vậy dần dần nó tập thành cái thói gì, cái tham của con người, cái tham con người, và ngày nào mở mắt ra cũng muốn là gì, hôm nay phải có người gì đến mua quan tài. Như vậy là thành gì, là ngày nào cũng mong cho có người chết. Vì vậy mà gì, cái tâm ác lâu ngày chồng chất ở trong A Lại Gia Thức và biến thành một cái lòng tham hơn là gì, các loài tinh mị quỷ thần độc ác vậy. Cho nên là Bồ Tát Quán Thế Âm cũng không thể cứu được hạng người này. Đó là ba hạng người Bồ Tát Quán Thế Âm không thể cứu. À, chúng ta nên biết cái điều đó. Vì vậy mà chúng ta thấy mầu nhiệm của Phật tử, Phật tử vừa kể thấy mầu nhiệm nữa, bảo nó bỏ thì nó bảo đây là nghề của kiếm ăn của các con. Quả thật như vậy. Bình thường ở thế gian thì chúng ta khi chưa học Phật Pháp á, chúng ta thấy là nghề gì kiếm ra tiền mà không trái với pháp luật thì đều là nghề chính đáng cả. Pháp luật không cấm thì đều là nghề chính đáng cả, nhưng là đó là pháp của thế gian, pháp luật của thế gian. Nhưng nếu chúng ta là người đệ tử Phật, học Phật, chúng ta phải gì? Phải lấy nhân quả, lấy luật nhân quả để cân đong đo đếm xem nghề gì chúng ta nên làm và nghề gì chúng ta không nên làm, để không bị chuốc nghiệp báo ác vào thân sau này. Khi mà nghiệp nó đến, chúng ta mới lo lắng. Như là chúng tôi hôm trước nói là Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Lúc đó quả khổ nó đến, chúng ta chỉ biết chạy đôn chạy đáo, than trời trách đất, tại sao con lại khổ thế, tại sao con sống ăn hiền ở lành không làm ác với ai mà con khổ thế. Nhưng thực tế việc ác chúng ta làm hàng ngày mà chúng ta thì không nhận ra nó, thậm chí biết rồi nhưng bây giờ còn không chừa bỏ, không muốn bỏ. Vì chúng ta vin vào cái cớ là vì cuộc sống của gia đình, cuộc sống của con. Đó. Nhưng rất may, Phật Pháp nhiệm màu là sao? Ở cái chỗ là nó đang bảo là đây là cuộc sống của vợ chồng chúng con. Nhưng đùng một cái là có người bạn bảo là đi rủ đi sang bên Bắc Ninh và có một cái doanh nghiệp mới mở, đông, có đông ấy lắm, có đông công nhân, cán bộ công nhân viên lắm. Sang đó ở nhà đi bán xôi, chắc bán ăn sáng cho các cháu ở các trường. Nhưng mà hai cân xôi còn không hết, hai cân gạo làm xôi còn không hết, như sang kia bán ngày 14-15 cân, cuộc sống ổn không? Quá ổn định, lại bán hàng 120-300 cái bánh mì nữa, thế là ngày kiếm 200-300 nghìn là chuyện bình thường, đủ nuôi chồng nuôi con, đủ cuộc sống gia đình. Người Phật hiểu Phật Pháp chỉ cần như thế là cuộc sống gia đình ổn định là được rồi. Tham lắm thì cũng có mang được đi đâu, mà tham á, phúc mình không có thì mình có khởi lòng tham thì cũng không có được. Làm đâu thì có khi lại mất đấy, có khi lại mắc nợ vào thân. Đó, cho nên nó mầu nhiệm ở cái chỗ thì Phật Bồ Tát sắp xếp có một công ăn việc làm tốt hơn. Giống như hôm trước có một Phật tử đến để hỏi tôi, bảo là con làm nghề bán xôi, nhưng bây giờ theo Phật rồi, thầy bảo là nhà Phật đó, con muốn thọ Bồ Tát giới, muốn tu cao hơn, nhưng mà con làm nghề bán xôi, thì xôi thì phải có gì? Có nước chấm, có nước chấm bán bánh cuốn chứ, xin lỗi bán bánh cuốn. Bán bánh cuốn nhưng phải có nước chấm. Nước chấm thì ở ngoài đời thì phải có hành, có tỏi thì họ mới ăn. Mà bánh cuốn thì cũng phải làm hành vào thì họ mới ăn. Rồi quen miệng rồi thì bây giờ mà làm chay không á thì họ không ăn. Thì tôi bảo là về bây giờ sẽ thay vào nhá, thay hành, thay tỏi, thay nước chấm bằng nước mắm, bằng nước chấm bằng xì dầu, pha cho nó ngon theo cái cách chế biến của đồ chay, của hàng chay. Và không cho hành vào trong bánh cuốn nữa. Nhưng mà gì? Mỗi khi đổ cái bánh cuốn lên mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, mình quán cái bánh trứng đó, cái bánh cuốn đó vào, mình tráng, đổ cái mình tráng như thế, niệm Phật một câu hoặc vài câu, và mình khởi tâm mình nguyện rằng á, do công đức niệm Phật, ai ăn cái bánh này đều cảm thấy ngoan miệng. Lúc pha nước chấm là gì? Pha nước chấm chay đó, cũng niệm Phật vào đó, và nguyện rằng á, ai chấm vào cái bát nước chấm này cũng cảm thấy là ngoan miệng và đều yêu thích và đều không chê gì, không chê đồ chay. Thế Phật tử về nghe thầy làm y như vậy, mất mấy ngày đầu thôi, cuối cùng đến tuần 2-3 một cái kiểu ngoan miệng rồi, họ quen được một cái, ai cũng bảo gì, ôi dồi ăn chay mà ngon nhỉ, ăn chay mà ngon. Hóa ra trước đây bán mỗi ngày được 2-3 cân, bây giờ bán thậm chí còn 4-5 cân. Thế là cuộc sống gì? Cuộc sống hoàn toàn ổn định, đúng không? Nói như ngoài đời tuổi trẻ mà cuộc sống hoàn toàn gì? Ok. À, thế là xong. Thôi chúng ta giao cho ban tổ chức.